Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn. Nửa giờ đầu cũng được phát đi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 10, 2014, sự quan trọng của quyền được giữ im lặng, giải trình dự án sân bay Long Thành. Những trường hợp mới nhất về việc các tù nhân lương tâm mãn hạn tù mà vẫn bị ngược đãi, khu xóm tạm bợ giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Đó là những đề tài thời sự buổi nay. Và bây giờ là bản tin tối thứ Bảy, ngày 31 tháng 10, 2014.
Hòa Ái ở Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Việt Nam, với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước và đối tác trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Đó là phát biểu của bà Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Việt Nam, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tại phiên thảo luận của Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã giới thiệu về các chính sách và những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác và đối thoại. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều năm qua thường xuyên lên tiếng chỉ trích Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Báo cáo về nhân quyền 2014 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết, tình hình nhân quyền của Việt Nam đã xuống rất trầm trọng trong năm 2013. Chỉ riêng trong năm 2013, theo Human Rights Watch, đã có ít nhất 63 người bị kết án chính trị, tăng hơn 40 trường hợp so với năm trước đó. Hiện Việt Nam có khoảng từ 150 đến 200 tù chính trị.
Những người tham gia biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đang xem xét khả năng đến Bắc Kinh để trực tiếp nộp đơn kiến nghị lên giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vào dịp thượng đỉnh APEC sắp tới. Alex Châu, một thủ lĩnh của Liên hiệp sinh viên cho biết, những người biểu tình đang xem xét gia tăng sức ép đòi Bắc Kinh phải có đối thoại trực tiếp với người biểu tình. Những người biểu tình đang cân nhắc khả năng xuất hiện tại thượng đỉnh APEC tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 10 đến ngày 11 tháng tới, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, cho đến lúc này, người ta cũng không biết chắc liệu những lãnh đạo sinh viên Hồng Kông có được phép đi đến Bắc Kinh hay không. Những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, dẫn đầu là các sinh viên, đã tập trung biểu tình ở các đường phố chính tại Hồng Kông suốt một tháng qua. Những người biểu tình phản đối việc Bắc Kinh áp đặt lựa chọn người đứng đầu đặc khu trong cuộc bầu cử vào năm 2017. Đối thoại giữa những người biểu tình và chính quyền Hồng Kông đã không đạt được kết quả gì.
Tân Hoa Xã hôm qua cho biết Trung Quốc đã bắt giữ được 180 người tình nghi phạm các tội kinh tế trong chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào những người đã trốn đi nước ngoài. Tân Hoa Xã trích nguồn tin từ Bộ Nội an cho biết chiến dịch có tên Cuộc Săn Lùng Cáo đã bắt được 104 kẻ tình nghi, ngoài ra còn có 76 người khác đã tự trở về Trung Quốc để đầu thú. Tuyên bố này được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi chính phủ bắt đầu thực hiện chiến dịch săn lùng những quan chức và giới kinh doanh được cho là đã bỏ trốn mang theo tiền bạc kiếm được bất chính. Tổ chức về liêm chính tài chính toàn cầu Global Financial Integrity Group có trụ sở Washington DC ước tính trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2011 đã có khoảng hơn 1.000 tỷ đô la được tuồn khỏi Trung Quốc bất hợp pháp. Ba nước chính được cho là địa điểm được nhiều tội phạm Trung Quốc lựa chọn cho việc lẩn trốn là Hoa Kỳ, Canada và Australia. Cả ba nước này đều không ký hiệp định ước dẫn độ với Trung Quốc. Hồi giữa tháng 10, chính phủ Australia đã đồng ý giúp Trung Quốc thu giữ tài sản tham nhũng và trục xuất một số quan chức Trung Quốc chạy trốn sang nước này.
Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hôm nay đã tuyên y án tử hình đối với ba người bị cáo buộc tội dùng dao đâm chết 31 người và làm bị thương hơn 140 người khác hồi đầu năm nay tại một nhà ga xe lửa tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ba người này trước đó đã bị tòa phúc thẩm tỉnh Vân Nam kết án tử hình vì đứng đầu nhóm khủng bố thực hiện vụ tấn công bằng dao hôm 1 tháng 3. Theo Tân Hoa Xã, sau đó một người đã kháng án, nhưng tòa tối cao đã y án tòa phúc thẩm với cả ba người. Cũng theo Tân Hoa Xã, tòa cũng y án tù chung thân đối với một người phụ nữ mang thai đã tham gia vào vụ tấn công. Vụ thảm sát ở Côn Minh được báo chí Trung Quốc gọi là vụ 11 tháng 9 của Trung Quốc. Bắc Kinh đổ lỗi cho những phần tử đòi ly khai ở Tân Cương về vụ tấn công này. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thì cho rằng chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của Bắc Kinh đối với người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương đã gây ra những bất ổn tại đây.
Quốc hội Myanmar sẽ xem xét việc sửa đổi hiến pháp trước cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới, phát ngôn viên Tổng thống Myanmar ông Ye Hut nói với báo giới như vậy vào hôm nay. Việc cân nhắc khả năng thay đổi hiến pháp đã được bàn thảo trong cuộc gặp chưa từng có từ trước tới nay giữa Tổng thống Thein Sein và đối thủ chính trị của ông là bà Aung San Suu Kyi cùng với một số những lãnh đạo quân đội và quan chức bầu cử. Theo hiến pháp hiện hành của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi bị cấm không được tham gia tranh cử vào năm 2015 tới. Theo hiến pháp hiện hành, một điều khoản được đưa ra vào năm 2008 trong hiến pháp quy định vợ, chồng hoặc con cái của các công dân nước ngoài không được là Tổng thống của Myanmar. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi là công dân Anh và hai người con của bà cũng vậy. Những cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy có nhiều khả năng Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ gọi tắt là NLD của bà sẽ thắng cử nếu cuộc bầu cử được tổ chức một cách công bằng.
Gia đình của hai thiếu niên người Malaysia trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia MH370 bị mất tích, hôm nay đã nộp đơn kiện chính phủ Malaysia và hãng hàng không vì những bất cẩn dẫn đến sự mất tích đầy bí ẩn của chuyến bay hồi tháng 3 vừa qua. Chuyến bay MH370 chở theo 239 người đã mất tích hoàn toàn hôm 8 tháng 3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Đây là vụ kiện đầu tiên của gia đình các nạn nhân thông qua luật sư. Hai nạn nhân trong vụ kiện là hai anh em của gia đình Chi Jin Han. Ông Gary Chong, luật sư của gia đình cho biết, đơn kiện được nộp tại một tòa án của Malaysia. Gia đình cũng kiện giới chức hàng không dân sự và cơ quan di trú vì tội bất cẩn. Ông Chong cho biết, gia đình muốn tìm kiếm bồi thường cho thiệt hại, nhưng không nói rõ con số cụ thể là gì.
Các phần tử thánh chiến Jihad từ hơn 80 nước đã đổ về Iraq và Syria trong một mức độ nhiều chưa từng có từ trước tới nay. Đó là cảnh báo được đưa ra trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc được tờ Guardian của Anh trích đăng hôm nay. Theo báo cáo này, có khoảng 15.000 người đã đến Iraq và Syria để tham gia thánh chiến với quân nhà nước Hồi giáo ISIS và các nhóm vũ trang khác. Thậm chí có những người đến từ những nước mà trước đó chưa từng có những thách thức nào liên quan đến Al-Qaeda. Con số những phần tử thánh chiến người nước ngoài tham chiến kể từ năm 2010 đến nay đã vượt xa rất nhiều tổng số những người tham gia trong suốt 20 năm trước đó. Theo tờ Guardian, trong số những phần tử khủng bố người nước ngoài có những người đến từ các nước Pháp, Nga, Anh, Bắc Ireland. Giới chức an ninh Anh Quốc ước tính hiện có khoảng 500 công dân Anh đang chiến đấu ở Syria và Iraq. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cảnh báo nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với vấn nạn những phần tử này trở về nước từ chiến trường.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Để bắt đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, quyền im lặng được hiểu một cách phổ quát trong hiến pháp của nhiều quốc gia là nhằm bảo vệ sự công bằng của luật pháp, tránh áp đặt hay sử dụng kỹ thuật bức cung trá hình đối với một cuộc điều tra không có sự hiện diện của luật sư đại diện cho nghi can. Trong khi đó, nhiều chục năm qua, Quốc hội Việt Nam lại không muốn thông qua quyền này. Mặc Lâm tìm hiểu và trình bày như sau.
Trên nhiều bộ phim hình sự của Mỹ, người xem thường thấy cảnh sát Mỹ bắt một nghi can với một câu nói bắt buộc phải đọc cho chính nghi can đó nghe trước khi giải giao về đồn cảnh sát như sau.
You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to consult with a lawyer and have that lawyer present during the interrogation. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed to represent you.
Bạn có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì bạn nói có thể được sử dụng để chống lại bạn trong một tòa án của pháp luật. Bạn có quyền tham khảo ý kiến một luật sư và có luật sư hiện diện trong cuộc thẩm vấn. Nếu bạn không thể đủ khả năng có một luật sư sẽ được bổ nhiệm làm đại diện cho bạn.
Câu nói của cảnh sát Mỹ theo luật Miranda bắt buộc một người bị bắt được quyền có một luật sư ngồi kế bên khi cảnh sát thẩm vấn để tránh trường hợp mớm cung, bức cung hay thậm chí áp lực người bị hỏi cung để họ khai những điều không có thật. Đây là quyền im lặng được bảo vệ bởi hiến pháp Mỹ và không một luật sư hay cảnh sát nào của Mỹ không biết. Giáo sư Lan Cao, giảng dạy bộ môn luật quốc tế tại Đại học Chapman University cho biết về luật này tại Hoa Kỳ như sau.
Ở bên Mỹ, thì luật Miranda Rights, cái tên là Miranda versus Arizona, Supreme Court của Mỹ, nói là khi mà một cái người nào mà bị cảnh sát hay công an tin là đã làm cái gì không đúng, bây giờ cái người đó đang bị công an hoặc là cảnh sát hỏi mấy cái câu chuyện đó, thì cái người cảnh sát phải nói với người đó trước là cái người đó, đó có quyền không cần nói chuyện với cảnh sát. Và nếu mà cảnh sát không có cho cái người mà bị cảnh sát theo dõi hay là hỏi nói chuyện đó, biết là họ có cái quyền đó, thì những cái gì mà người dân người ta nói ra, bất cứ nói cái gì, ví dụ như mà nói là ô tôi có lỗi hay là nhận lỗi gì, là cái đó không được xài trong tòa. Cái luật đó nó rất là tốt cho người dân.
Tại Việt Nam, đất nước đang cố gắng cải tổ hiến pháp, cụ thể hay hợp thức hóa những luật đã được ghi nhằm nâng cao tinh thần thượng tôn luật pháp, trong đó có quyền im lặng, một luật đang được nhiều nước áp dụng. Luật sư Trần Đình Triển cho biết tuy chưa ban hành chi tiết thi hành, nhưng thực ra luật im lặng đã có trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Ông cho biết.
Tôi cho rằng cái quyền im lặng thực tế đã được quy định trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Thứ nhất là công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị được Việt Nam phê chuẩn và tham gia năm 1982 thì cũng đã quy định được cái quyền im lặng đó. Hai nữa là trong bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì quy định nếu như thành khẩn khai báo thì được hưởng chính sách khoan hồng và đã được coi là một tình tiết giảm nhẹ trong điều 46 của bộ luật hình sự. Chứ không ai có một điều nào trong luật quy định là người ta im lặng thì người ta phải chịu ở cái tình tiết tăng nặng hay là nghiêm cấm cái việc mà không khai báo cả. Đấy là trong bộ luật hình sự. Còn bộ luật tố tụng hình sự thì cũng quy định là gì? Cái trách nhiệm chứng minh hành vi có tội hay không có tội là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Quy định của bộ luật hình sự việc khai báo là cái quyền của bị can bị cáo. Đã là quyền thì người ta có thể thực hiện hoặc người ta không thực hiện. Thế đây không quy định nghĩa vụ họ phải khai báo. Trong quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như là hiến pháp nói về quyền con người, quyền tự do ngôn luận, vân vân, thì tất cả những điều đó đã thể hiện được rằng bị cáo họ có quyền im lặng cũng đã được thể hiện một cách tổng thể trong các đơn lẻ của các hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Chỉ có điều là trước cụ thể hóa bởi một cái điều luật để cho người ta rõ ràng rành mạch hơn thôi. Và vì vậy mà tôi cho rằng là đang tranh luận với nhau ở cái điểm đó.
Luật sư Trần Thu Nam cho biết những lợi ích nếu quyền im lặng được tôn trọng triệt để.
Có rất là nhiều những cái có lợi cho bị can, bị cáo nếu như mà được áp dụng cái quyền im lặng. Khi mà họ hiểu biết pháp luật, rồi hiểu biết pháp luật nó không cao, thì cái việc mà họ khai báo mà không có sự bên cạnh thì là nó là một cái điều bất lợi cho họ. Cái thứ hai là cái lời khai báo của họ có thể là chính là cái chứng cứ để mà chống lại họ. Cho nên nếu mà họ không bắt buộc phải khai báo mà cái quyền im lặng được thông qua thì họ sẽ hạn chế những cái bằng chứng đã khai ra để mà chống lại họ. Thì đấy là cái việc là rất là có lợi cho bị can bị cáo. Và khi mà thực hiện cái quyền im lặng của mình thì cái việc mà luật sư vào để mà bảo vệ cho họ thì nó sẽ được thuận lợi hơn, sẽ giúp cho họ trong cái việc mà khai báo như thế nào và khai báo trong cái hạn mức, trong cái mức độ như thế nào trước toàn bên tố tụng.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương, nguyên là một kiểm sát viên, cho rằng hiến pháp mới của Việt Nam đã có những tiến bộ rất lớn trong việc thi hành luật qua việc cho phép luật sư có mặt trong các cuộc điều tra. Ông nói.
Bây giờ hiến pháp mới quy định rồi đấy. Trước đây là mình quy định từ bảo chữa từ khi khởi tố bị can, sau đó năm 2003 mình mở ra là bảo chữa từ khi bị tạm giữ. Bây giờ mình mở ra nữa, tức là ngay từ khi bắt được công quyền rồi hết bảo chữa rồi. Thế là rất tiến bộ rồi. Cái này sau này cơ quan điều tra là hết sức là mệt mỏi đây nè.
Tuy nhiên trong khóa họp quốc hội lần này, khi đại biểu đề nghị thảo luận quyền im lặng, thì đại biểu quốc hội Đinh Xuân Thảo, viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp quốc hội cho rằng, quyền im lặng áp dụng có hiệu quả hay không còn liên quan đến nhận thức, hiểu biết của người dân. Nếu cứ cho im lặng có thể sẽ dẫn đến cản trở hoạt động điều tra. Giáo sư Lan Cao phản bác lý do mà ông Đinh Xuân Thảo đưa ra để cản trở Quốc hội, không đưa vào chương trình nghị sự về quyền im lặng, bà nói.
Cái người dân mà càng ít học thì cái luật đó càng phải quan trọng thêm chứ. Chính phủ như mình mà nói là người dân không có trình độ, thành ra không cần cái luật đó, cái luật im lặng, thì cái đó không có lý. Tại vì mình càng không có hiểu biết thì mình càng cần cái luật đó. Tại vì cảnh sát là ngay cả bên Mỹ chứ không phải bên Việt Nam không. Nhiều khi nó đem mình vô, nó hỏi mình nhiều khi 10 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ. Không có luật sư ngồi đó với mình. Nhiều khi người ta nói thật nữa, bị cảnh sát lừa. Rồi lại cái cảnh sát lại dùng khi những cái chuyện người ta nói thật, nhốt người ta thêm. Thành ra cần có cái luật đó để bảo vệ người dân. Cái giáo dục của người dân càng ít thì cái luật nó càng quan trọng thêm. Chứ không phải là người ta phải thông minh hay là có giáo dục rồi mới có cái luật đó. Đó là không có lý tí nào hết.
Quyền im lặng nếu áp dụng tại Việt Nam thì cản trở lớn nhất là tình trạng luật sư quá mỏng hiện nay. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng này, nhà nước có thể yêu cầu hội luật sư cung cấp luật sư tập sự, hay ngay cả sinh viên luật cũng có thể làm nhân chứng tại buổi làm việc đầu tiên của công an đối với một nghi can. Khi nào quyền im lặng còn nằm im lặng trong tòa nhà Quốc hội, thì lúc ấy oan sai vẫn sẽ tiếp diễn như từ trước tới nay trong rất nhiều vụ án. Đó là chưa nói chính bản thân nghi can có thể bị tra tấn đến chết như vẫn thường xảy ra từ nhiều năm nay.
Tiếp tục chương trình, chuyên mục đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng tạo niềm tin cho công chúng về siêu dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, mặc dù Quốc hội xác định không tiến hành việc biểu quyết về chủ trương đầu tư siêu dự án này trong kỳ họp thứ 8 khóa 13 kéo dài từ ngày 20 tháng 10 vừa qua cho đến ngày 28 tháng 11 năm 2014. Sáng 29 tháng 10 2014, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã thay mặt Thủ tướng trình bày trước Quốc hội bản báo cáo giải trình bổ sung về dự án xây dựng sân bay Long Thành, và tới ngày 14 tháng 11 sắp tới, Quốc hội mới tiến hành thảo luận về chủ trương đầu tư siêu dự án này. Xin nói rõ, chỉ thảo luận cho ý kiến mà không tiến hành biểu quyết. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà phản biện độc lập, nguyên viện trưởng Viện Phát triển IDS từ Hà Nội, nhận định về việc Quốc hội đang trì hoãn dự án sân bay Long Thành.
Tôi nghĩ là nó phản ánh một cái sự lo lắng chung của xã hội, mà ngay trong các đại biểu Quốc hội thì những đại biểu mà thí dụ như là của Đồng Nai chẳng hạn thì rất là sốt sắng để làm, nhưng mà còn nhiều đại biểu khác, nhất là các cái thành viên của Ủy ban Ngân sách hoặc là về kinh tế Quốc hội thì người ta rất là băn khoăn. Vì nhiều chi phí chưa được tính đến và nhiều chi phí được vốn lên rất là cao. Và điều đấy thì cũng rất là dễ hiểu, bởi vì những người muốn làm thì cố gắng nói rằng chi phí rất là thấp, không có nhiều từ ngân sách. Nhưng mà thực sự là họ còn bỏ sót rất là nhiều các cái khoản chi phí cần phải tính đến mà đã chưa được tính đến. Và thực sự cái báo cáo đó lẽ ra đã phải gửi cho các đại biểu Quốc hội 6 tháng trước, thì người ta mới gửi đầu tháng này. Và cái báo cáo bổ sung chỉ mới gửi được cho các đại biểu Quốc hội một ngày trước khi thảo luận. Và tôi nghĩ rằng cái việc làm cập nhật ấy nó cũng gây ra một cái tâm lý cho các đại biểu Quốc hội là thôi thế thì phải cho ý kiến thế này thế nọ, và bán cái việc mà quyết định, dù là quyết định về chủ trương cho đến một kỳ họp Quốc hội sau. Tôi nghĩ là nó phản ánh cái thực trạng ý kiến của công luận Việt Nam hiện nay.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc phải xây một sân bay mới cho Sài Gòn là một nhu cầu có thực. Việc đó không sớm thì muộn cũng phải làm. Nhưng mà làm lúc nào, ở quy mô nào, tốn bao nhiêu tiền, thì đấy thực sự là việc phải cân nhắc. Bởi vì hiện nay việc chi tiêu của nhà nước đang rất gay cấn, đang có nợ nần tăng cao. Một loạt các báo mạng như VN Economy, Tiền Phong, VN Express đưa tin cho thấy chính phủ cố gắng biện minh cho dự án sân bay Long Thành. Các báo cũng đồng thời đưa tin về một nội dung báo cáo cho đại biểu Quốc hội vào ngày 30 tháng 10 năm 2014. Theo đó, tình trạng nợ công đã vượt trần. Nếu tính đủ cả số nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ trái phiếu chính phủ, nợ xây dựng cơ bản. Trong dịp trả lời chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định.
Trong bối cảnh hiện nay các cơ quan chức năng trình chính phủ thì nói là tính cấp thiết và sự quá tải của cái sân bay Tân Sơn Nhất, hoặc nếu mà mở rộng thì không có hiệu quả bằng cái xây dựng sân bay Long Thành. Nhưng cái điều này mà muốn để đánh giá một cách chính xác ấy, thì theo rất nhiều những chuyên gia cũng như những nhà khoa học ấy, của người dân người ta đòi hỏi phải có một cơ quan tư vấn độc lập, đặc biệt nếu của nước ngoài vào đánh giá một cách hết sức khách quan, thì khi đó cái lòng tin vào cái dự án này mới có thể tạo được một lòng tin.
Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội về báo cáo đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành do ông Nguyễn Văn Dầu, chủ nhiệm Ủy ban trình bày sáng ngày 29 tháng 10 tại Quốc hội, cho thấy sự ủng hộ đối với quan điểm cần có một cảng hàng không quốc tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, góp phần phát triển kinh tế xã hội, gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, các thành viên ủy ban đặt ra nhiều câu hỏi như tính cấp thiết của dự án và nên chọn thời điểm đầu tư thích hợp. Một số câu hỏi mà báo chí ghi nhận từ ủy ban thể hiện sự nghi ngờ những lời giải đáp, cũng như những số liệu mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra liên quan đến thị phần hàng không, sự quá tải của Tân Sơn Nhất, cũng như luận điểm cho rằng mở rộng Tân Sơn Nhất hay cải tạo sân bay Biên Hòa là không khả thi. Đáp câu hỏi của chúng tôi là liệu có quá khó để xác minh làm rõ những số liệu thổi phồng không trung thực của Bộ Giao thông Vận tải và ngành hàng không? Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Tôi nghĩ rằng rất là dễ, nhưng mà người ta cố tình làm cho cái tình hình thông tin nó tù mù đi. Bởi vì đằng sau cái sự tù mù thông tin này là những lợi ích rất đáng kể của các cái nhóm đắc lợi. Chuyện đấy là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng ở đâu cũng như vậy mà thôi. Vấn đề là để giảm được hay là bớt được cái ảnh hưởng của các cái nhóm đặc lợi này, chỉ có một cái công cụ duy nhất mà tôi nghĩ, tức là đây là minh bạch, và có nhiều các tổ chức hay là các cơ quan có thể thẩm định và có thể nêu lên cái tiếng nói của mình rằng cái con số này của ông nêu ra đằng sau của nó là những cái động cơ gì và vân vân, và tất cả đều được phơi bày cho công chúng, và tất nhiên là như là phơi bày ra cho các nhà hoạch định chính sách.
Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trình bày một loạt ý kiến của giới khoa học phản biện các lập luận lẫn số liệu mà Bộ Giao thông Vận tải và ngành hàng không đưa ra để cổ vũ cho siêu dự án sân bay Long Thành. Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh chứng minh rằng mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất chỉ mất khoảng 2 tỷ đô la thay vì hơn 9 tỷ đô la như báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải. Theo tiến sĩ Phúc, sân bay Tân Sơn Nhất có hai đường băng tiêu chuẩn quốc tế. Đường phía Bắc dài 3.200 m, rộng 45 m. Đường phía Nam dài 3.800 m, rộng 45 m. Có khả năng tiếp nhận những máy bay chở khách lớn nhất thế giới như Airbus 380 hay Boeing 747-400. Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc nêu ví dụ sân bay Hồng Kông cũng chỉ có hai đường băng rộng 45 mét, dài 3.800 mét, nhưng có năng lực 87 triệu hành khách một năm. Nếu Tân Sơn Nhất quá tải trong tương lai với 25 triệu hành khách một năm, thì ở đây liên quan đến khả năng điều hành sân bay của ngành hàng không. Trong bài khác trên báo Điện tử Giáo dục, tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc đã bác bỏ giấc mơ trung chuyển quốc tế của các tác giả dự án Long Thành. Vị trí địa lý khiến cho Long Thành chỉ có thể trung chuyển cho ba nước là Indonesia, Philippines và Australia. Nhưng hai nước Indonesia và Philippines rất gần Long Thành sẽ hiếm có cơ hội làm trung chuyển cho họ. Nghĩa là chỉ còn lại một nước Úc, nhưng tất cả các sân bay quốc tế ở Đông Nam Á đều có khả năng này. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, các sân bay Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur có số lượng hành khách khổng lồ, không phải vì vai trò trung chuyển, mà là hành khách trực tiếp đến Thái Lan, Malaysia và Singapore để du lịch và kinh doanh. Cũng trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, tiến sĩ Trần Hữu Minh, trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội chứng minh rằng, chi phí dự kiến sân bay Long Thành đắt đỏ đến kinh ngạc. Dẫn các số liệu, ông Minh cho biết, chi phí xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 là 156 đô la trên hành khách, tức 7,8 tỷ đô la cho 50 triệu hành khách. Trong khi đó, sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan chỉ có suất đầu tư 90 đô la một hành khách, hay sân bay Changi của Singapore, một sân bay và hàng tốt nhất thế giới, cũng chỉ có mức đầu tư 101 đô la một hành khách. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Xét cho cùng thì vấn đề là đầu tư, bất luận tức là người ta đặt ra là tiền ngân sách hay tiền ở đâu chăng nữa, thì cái cuối cùng cũng vẫn là cái khoản đầu tư có mang lại hiệu quả hay không. Số tiền đầu tư rất là nhiều, cái hiệu quả mang lại thì có vẻ cũng rất là lớn. Người ta nói tính ra mấy chục phần trăm đó, nhưng mà tất cả những cái giả định về số lượng hành khách theo cái người khác là đều được thổi phồng cả về hai mặt. Một mặt tức là với sân bay Tân Sơn Nhất, và một mặt là triển vọng với sân bay Long Thành. Và tôi nghĩ tức là như là các đại biểu quốc hội cũng khá là phải cân nhắc tức là tính hiệu quả kinh tế của bản thân cái dự án này là sao, và để có thể hiểu được cái tính hiệu quả kinh tế thì thực sự là cần rất là nhiều thông tin chi tiết hơn mà các đại biểu quốc hội cũng không có, bản thân người dân cũng không có nữa. Cái tình hình hiện tại nó là như vậy.
Trên trang điện tử Người Đô Thị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không Đại học Sydney, Úc, Thạc sĩ Quản trị Hành chính công Đại học Harvard, Hoa Kỳ, nguyên chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật Hàng không Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng minh một cách khoa học là số liệu sản lượng hàng không của sân bay Tân Sơn Nhất đã được thổi phồng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống dựa vào số liệu niên giám thống kê Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và số liệu 100 sân bay đông khách nhất thế giới vào năm 2011 để dẫn tới kết luận rằng số liệu về sản lượng hàng không của sân bay Tân Sơn Nhất đã được thổi phồng để tuyên truyền về tình trạng quá tải của nó và dự báo nhu cầu ảo rất lớn trong tương lai cho sân bay Long Thành. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nơi cung cấp số liệu cho báo cáo đầu tư dự án sân bay Long Thành, được cho là đã nâng số lượng hành khách qua Tân Sơn Nhất vào năm 2011 từ con số 9 triệu 400 ngàn hành khách theo niên giám thống kê lên tới mức 16 triệu 700 ngàn hành khách. Trên thực tế, sân bay Tân Sơn Nhất không có tên trong danh sách 100 sân bay đông khách nhất thế giới vào năm 2011, mà đứng chót bảng là sân bay Auckland của New Zealand với số lượng hơn 14 triệu khách vào năm 2011. Theo VN Express, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội đơn vị Đồng Nai, nơi dự án Long Thành tọa lạc, nhấn mạnh đến việc xây dựng lòng tin trong nhân dân cả nước, và cách tốt nhất là phải tìm sự phản biện độc lập. Dự án này, theo ông Dương Trung Quốc, có tầm cỡ quốc tế, vì vậy việc phản biện cũng cần đến những tổ chức uy tín của thế giới thì mới thuyết phục được nhân dân. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý vị đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự buổi nay, cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam sau khi mãn án vẫn tiếp tục chịu sự đối xử hà khắc của cơ quan chức năng. Một số trường hợp mới nhất vừa xảy ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 vừa qua. Xin nhường lời cho Gia Minh.
Ba người vừa trải qua tình trạng bị các viên chức an ninh công khai theo dõi, can thiệp vào công việc của họ, rồi nhục mạ và đánh đập họ là các cựu tù nhân Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Sóc và Chu Mạnh Sơn. Ông Phạm Bá Hải hiện là điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Sóc là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, còn anh Chu Mạnh Sơn là một thanh niên công giáo ở Vinh. Hai ông Phạm Bá Hải và Nguyễn Văn Sóc vào ngày 29 tháng 10 lên Đà Lạt để thăm một cựu tù nhân chính trị khác là ông Dương Âu. Theo lời kể của hai ông này, thì cuộc viếng thăm đó bị an ninh vào tận nhà can thiệp, sau đó lực lượng an ninh đi theo đến tận gần nhà trọ, và việc hành hung xảy ra tại một ngõ vắng dẫn vào nơi trọ, ông Phạm Bá Hải kể lại.
Họ đứng ngán cái đường tôi đi và họ dùng cái thăng của họ đẩy vào người tôi và họ kiếm chuyện. Một anh trong số đó nói rằng là đi vô đây thăm ai làm cái gì, vừa nói dứt câu là họ đấm vào mặt tôi, vào ngay cái mũi tôi. Thì khi bị đấm bất ngờ như vậy là tôi té xuống đường, và ngay khi té xuống đường là họ đá liên tục vào trong cái người của tôi, và tôi dùng hai tay tôi che cái đầu lại. Một anh thì nắm cái cổ áo của tôi xách lên, thì họ anh ta không muốn tôi nằm xuống, xách lên, còn chân thì đã phần của anh Sóc á, thì là bị cũng hai người, họ xách anh Sóc ra bên kia đường, và không cho anh Sóc can thiệp vào cái việc mà họ đánh tôi. Thì Sóc thấy vậy, nhào vào, nhưng mà anh Sóc cũng bị đá. Đánh liên tục như vậy thì một lát thì có một người ở xa la lên, nói là tôi là công an, tôi là công an. Thì bốn người này họ lập tức họ nói, chạy. Thế là họ bỏ lại hiện trường, tôi nằm ở đó với anh Sóc thì cũng ở bên kia đường. Anh này anh tới, anh nói là tôi là công an, thế anh có muốn vào đồn để trình báo việc gì hay không? Thì rõ ràng đây là một kịch bản họ đã đặt ra, vì ở xa đó hai an ninh trinh sát vẫn đứng đó và quan sát.
Ông Nguyễn Văn Sóc cũng cho biết sự việc xảy ra với hai người tại Đà Lạt như sau.
Phòng riêng tôi thì nó chỉ đạp vô bụng. Rồi ở sau bá gia, dưới vương quá cũng không nhớ rõ, nhưng mà đánh rất là dã man.
Theo kế hoạch, sau khi lên Đà Lạt thăm cựu tù nhân Dương Âu, hai ông Phạm Bá Hải và Nguyễn Văn Sóc vào ngày 30 tháng 10 đi ra Vinh bằng máy bay để gặp một số cựu tù nhân lương tâm khác ở đó, như anh Chu Mạnh Sơn, gia đình tù nhân Đặng Xuân Diệu, v.v. Tuy nhiên, ngay khi mới xuống sân bay Vinh, họ đã bị an ninh vây bắt đưa đi làm việc. Và trong khi làm việc, ông Phạm Bá Hải đã chịu những hành xử như lời ông thuật lại sau đây.
Và họ đưa tôi với anh Sóc về một cái xã gần sân bay của thành phố Vinh vào lúc hơn 2 giờ chiều. Và họ giữ chúng tôi làm việc và họ khủng bố tinh thần làm việc quần thảo cho đến mãi 7 giờ tối. Thì trong quá trình làm việc đối với tôi á, có một đặc điểm là tôi trong cái giỏ của tôi có mang một số dụng cụ, thì gồm có laptop, iPhone và iPad. Đây là những cái hàng quà tặng dành cho các gia đình tù nhân, đây là quà tặng của họ. Tuy nhiên trong số những cái phần quà này có cái phần bắt buộc mà tôi không biết, bởi vì đây là phần quà thì tặng cho họ là họ muốn sử dụng, họ phật mắt là làm, nhưng an ninh họ yêu cầu tôi phải cung cấp bắt buộc. Nhưng tôi nói rõ ràng đây là không phải được, thì cái máy móc này không phải của tôi. Thế là họ dùng mọi hình thức tra tấn khủng bố. Trong đó có một sự chỉ huy họ đã đi theo tôi và bắt tôi giết người với tôi từ sân bay. Ông này đã sỉ vả và dùng những lời lẽ nặng nề, và khi tôi bất hợp tác, tôi nhắm mắt, tôi xin khẩu và tôi không trả lời. Thế là ông ta dùng hai cái ngón tay, ông ta xỏ ngay vào hai cái lỗ mũi của tôi và móc ngược lên trên, khiến cho cái đầu tôi phải bật ra phía sau, đấm vào cái thành ghế. Sau đó ông lại tiếp tục làm một hành động nữa, là ông ta đang hút cái thuốc và ông ta dí vào cái cầm cổ tay trái của tôi, vì tôi đang ngồi khoanh tay và tôi tỉnh hậu. Và tôi có phản đối, tôi nói là hành vi như vậy của ông là hành vi luật pháp Việt Nam không cho phép, ông không có quyền lực hành người khác. Và ông ta nói rằng là cái loại của chúng mày là phải như thế.
Cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đi đón hai ông Phạm Bá Hải và Nguyễn Văn Sóc tại sân bay Vinh, cũng bị bắt đưa đi làm việc và bị đánh đập trong quá trình làm việc như thế với cơ quan chức năng. Anh Chu Mạnh Sơn kể lại.
Công an huyện Yên Thành đã đưa tôi về đến trụ sở công an huyện. sau đó họ đưa tôi vào phòng làm việc thi hành án hình sự huyện Yên Thành. Thì tại phòng làm việc này thì chính anh Chu Văn Phú, trưởng phòng thi hành án hình sự huyện Yên Thành đã đánh vào người tôi, gồm có là 3 cái đấm vào mặt, 4 cái ập vào tai, đá 3 cái vào lưng, rồi đấm 2 cái vào ngực và 1 cú đá và nắm tóc giật đầu tôi mặt đất. Anh Chu Văn Phú đã đánh tôi được sự chứng kiến của công an huyện Yên Thành, rồi có sự chứng kiến của phó trưởng công an huyện Yên Thành, trưởng công an xã Phúc Thành và rất nhiều cán bộ công an thuộc huyện Yên Thành. Và chính tại đây thì ông trưởng công an huyện Yên Thành còn bảo anh Chu Văn Phú là đánh chết mẹ nó đi, tức là đánh chết tôi, rồi đánh để nó không còn được, không còn ăn được cơm và đánh cho nó ngu đần luôn thể. Và anh Chu Văn Phú còn bảo là mi chẳng là cái đéo gì đâu, đừng có ngoan cố, tao động chết chờ có tên là tao giết không. Và cũng tại phòng làm việc thi hành án hình sự Yên Thành này thì anh Nguyễn Văn Trung, tức là trưởng công an xã Phúc Thành, đã nói là không muốn làm người lại muốn làm trò.
Ông Phạm Bá Hải nêu ra những sai phạm của cơ quan chức năng tại Đà Lạt và ở Vinh khi có những hành vi đánh đập khủng bố sỉ nhục đối với bản thân ông và người cùng đi.
Tôi đi với tư cách là một công dân, tôi là một công dân đầy đủ, tôi không phải là một người đang quản chế, vì vậy tôi có quyền đi bất cứ nơi nào. Và tôi gặp người nào, đó luật pháp họ cũng không cấm.
Bản thân cựu tù nhân lương tâm chú Mạnh Sơn hiện đang còn trong thời gian quản chế, nên anh thừa nhận có sai trong việc ra sân bay đón hai ông Phạm Bá Hải và Nguyễn Văn Sóc mà không có ý kiến của chính quyền địa phương nơi anh cư trú. Tuy nhiên theo anh này, việc đánh đập sỉ nhục anh là không đúng với luật pháp Việt Nam cũng như những công ước quốc tế mà Hà Nội đã ký kết. Vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam trình Quốc hội phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Hành động của những viên chức công an an ninh tại hai nơi ở Đà Lạt và Vinh đối với 3 cựu tù nhân lương tâm như vừa nêu không phải là chuyện cá biệt, mà theo những nạn nhân, đó là hành xử có thể nói thường nhật của những viên chức an ninh công an lâu nay.
Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình của nhóm phóng viên từ trong nước, khu xóm tạm bợ giữa lòng Đà Nẵng.
Giữa thành phố được xếp vào diện giàu có và đẹp bậc nhất miền Trung, bên cạnh một trung tâm thương mại sầm uất một thuở mà ai nhắc đến Đà Nẵng không thể không nói đến nó, chợ Cồn. Vẫn có một con hẻm K147 Lý Thế Tổ với nguyên một dãy nhà lụp xụp dài gần cây số. Trong đó có nhiều ngôi nhà tạm bợ ngoài sức tưởng tượng, mưa thì dột bốn bề, nước lỏng bỏng khắp nơi, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ dồn vào trong mấy mét vuông, đôi khi thấy còn thê thảm hơn cả các chuồng ngựa trong các phiền tàu. Một cư dân Đà Nẵng sống trong hẻm K147 Lý Thế Tổ yêu cầu giấu tên, chia sẻ.
Thì nhà đi gió nằm trong khu vực gì cả, nằm trong khu vực gì tỏ rồi chứ ai là đến phường nữa chưa sai được, thì cỡ cũng mấy chục năm rồi. Giờ trời mưa thì hắn hay dầu hay đồ đó, thường lấy bạc ở mưa rồi chai cho nó đỡ dầu nữa.
Theo thanh niên này, sở dĩ cả một con hẻm dài chỉ quanh quẩn trong việc giữ xe thuê và bán vài ly cà phê cốc, không dám xây dựng gì thêm, cũng không dám kinh doanh, bởi cả con hẻm này thuộc diện đền bù giải tỏa để mở rộng trung tâm thương mại chợ Cồn. Và kể từ ngày có dự án mở rộng cho đến nay, mọi hoạt động xây dựng ở con hẻm này bị ngưng trệ, cấm cửa. Chính vì thế, người dân trong con hẻm này cắn răng chịu đựng mọi khó khăn để tồn tại qua ngày. Và một khi phải sống với tâm lý không ổn định, không xác tính được ngày mai sẽ ở đâu, chi dời như thế nào, sẽ dẫn đến mọi sinh hoạt gia đình bị đảo lộn. Không thể lựa chọn được bất kỳ dự án nào vững chắc trên chính ngôi nhà của mình, ngay cả việc mở một cửa hàng bán tạp hóa, bắt buộc người ta phải xây dựng quầy chứa hàng hóa, mà việc xây dựng này cũng nằm trong diện trái pháp luật. Cuối cùng, không có lựa chọn nào khác, người dân trong con hẻm này chấp nhận hoặc là đi làm thuê, hoặc là giữ xe để sống qua ngày đoạn tháng. Hơn nữa, vấn đề tương lai của những thế hệ mới sinh ra hoặc đang đi học sống trong con hẻm này cũng bị chi phối, ảnh hưởng trầm trọng. Mưa dột, không gian chặt hẹp, kinh tế gia đình eo ẹp đã khiến cho không ít cô bé, cậu bé trong hẻm K147 phải bỏ học sớm để bươn chải ngoài đời kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Có nhiều trường hợp, bàn học của cô gái 18 tuổi, lớp 12, năm cuối của giai đoạn phổ thông trung học cũng là bàn ăn, bàn làm bánh đi bán ngoài chợ và bàn để chứa bánh sau khi xả lò. Chỗ ngủ của cả gia đình 6 người là một cái giường cũ kỹ ợp ẹp. Trên trần có che miếng bạc bằng vải ni lông để phòng khi trời mưa khỏi giọt nước vào mặt lúc đang ngủ, khỏi bị ướt giường. Không gian rộng chưa đầy 10 mét vuông được tận dụng cho việc che phòng tắm, thiết lập bàn thờ, xây dựng nhà vệ sinh, làm phòng ngủ, làm bếp nấu ăn, làm lò nấu bánh, làm chỗ sinh hoạt và là góc học tập. Việc duy trì học tập đến cuối cấp phổ thông trung học trong một điều kiện chật chội, ngột ngạt như thế này là cả một vấn đề không phải ai cũng làm được. Đó là chưa nói đến điều kiện kinh tế nghèo khó, mọi thứ chi tiêu đều eo hẹp, hạn chế cho một con người đang độ tuổi thành niên. Bà Bích, chủ một mái nhà có 3 đứa con không cha, chưa có đứa nào lập gia đình riêng, mặc dù các con của bà đã quá lứa tuổi cập kê, chia sẻ.
Ở đây thì hơn 10 năm rồi, cả một con phố này khoảng hơn 100 nhà không được cho làm nhà, chờ dự án. Chính vì chờ dự án nên người ta nói là mở rộng khu thương nghiệp và chợ cầu này nè. Cuối cùng thì mình phải chờ thôi, đâu có được xây dựng lên thì người ta sẽ không đền bù, bởi vì mình xây dựng sau dự án. Khi mà đã có dự án thì mọi vấn đề xây dựng phải phanh lại hết. Chính vì vậy mà mọi người, có nhiều người là nhà cũ nát rồi nhưng mà đã gọi là đo đạc, đã kiểm kê tài sản rồi vân vân rồi. Cho nên bắt buộc là phải giữ nguyên trạng như vậy mà ở mưa giọt rắp rưới như vậy suốt cả 8, 9 năm, 6 năm vậy. Thì ảnh hưởng lắm chứ, ảnh hưởng đến mọi vấn đề luôn. Ngay cả tương lai con em nó đi học nó thấy như vậy nó cũng nản. Bây giờ thì chắc là cũng sắp sửa mà cũng không biết sắp sửa là bao giờ để người ta sửa cho xây dựng hoặc là người ta dời mình đi nữa. Trong dự án nó treo cả chục năm này rồi.
Bà Bích cho biết thêm là gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Trước đây thì không nghèo thế, nhưng sau này mọi thứ trở nên khó khăn. Chỗ ở của bà quá chật hẹp nhưng bà không thể xây dựng để biến tầng trệt thành một quán ăn vì nhà bà thuộc diện giải tỏa đền bù, không được phép xây cất. Mọi hoạt động kinh tế của gia đình bà rơi vào bế tắc kể từ khi dự tính xây quán bị đình chỉ. Hàng ngày bà phải đi làm thuê vất vả, các con của bà cũng phải đi giữ xe thuê, đi phụ hộ mới có thể sống qua ngày. Không khí chật hẹp, ngột ngạt của gia đình khiến cho mọi người không bao giờ thấy bình an được. Mọi thứ cứ lẫn quẩn, lộn xộn, sinh hoạt chật chội, co cụm. Đi vào đi ra đụng đầu, mưa thì dột, nắng thì nóng nực muốn điên cả người. Những lúc như thế, bà chỉ cầu mong sao cho nhà nước sớm giải tỏa, đền bù hoặc cho ra quyết định xây dựng để bà được xây thêm một tầng nữa, cởi nới không gian để có chỗ mà sinh hoạt. Rất tiếc, đó chỉ là ước mơ của bà Bích. Nguyên một con hẻm K147 vẫn nằm trong diện dự án giải tỏa đền bù và bị treo suốt gần 10 năm nay, không ai được phép xây dựng. Và cũng giống như mọi nhà khác, gia đình bà Bích cũng mòn mỏi chờ đợi dự án xây dựng cơi nới trung tâm thương mại chợ Cồn suốt gần 10 năm nay. Mọi hoạt động xây dựng làm ăn hầu như án binh bất động. Căn nhà mỗi lúc càng thêm chật chội, ngột ngạt bởi thế hệ sau tiếp tục sinh ra và lớn lên tỷ lệ với sự xuống cấp dột nát của mái tôn lâu năm không được lợp lại vì chờ dự án. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Những con người cùng chung số phận chật chội, ngột ngạt trong căn hẻm K147 Lý Thái Tổ Đà Nẵng, cứ sống mòn mỏi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm nọ sang năm kia, mòn mỏi chờ đợi một quyết định từ trên cao có cái tên là dự án nhà nước. Không biết họ sẽ còn chờ đến bao giờ. Chỉ biết là có rất nhiều số phận đã phải co thắt trong cơn ngợp gia đình và tương lai mỗi lúc càng tiến dần về phía bóng tối bởi cuộc sống nghèo khổ, khó khăn mọi bề. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải khi đến Mỹ đã được hàng trăm đồng bào ra tận sân bay tiếp đón như một người thân hơn là một nhà tranh đấu. Tại sao blogger này lại được yêu mến, đặc biệt đối với người lớn tuổi từ trong nước ra đến hải ngoại như thế? Hòa Ái có thêm chi tiết trong bài sau.
Hình ảnh ghi lại cảnh người Việt hải ngoại đến sân bay Los Angeles chào đón tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải trong những video được loan truyền trên các kênh truyền thông và qua mạng xã hội. Người xem bắt gặp nhiều ông già bà cụ, tóc bạc phơ, kiên nhẫn đứng chờ để tận mắt, tận tay chạm vào người của blogger điếu cày. những người Việt cao niên này dành một tình cảm đặc biệt đối với blogger điếu cày vì nhiều lẽ, mà trên hết đó là tình đồng bào của người Việt tha hương. Và thứ đến mới là sự bày tỏ tấm lòng quý mến tinh thần tranh đấu bất khuất của một người con nước Việt. Một trong những người cao tuổi mong muốn được tai bắt mặt mừng trong phút giây đầu tiên blogger điếu cày đặt chân đến xứ sở tự do Hoa Kỳ, chia sẻ với đài Á Châu Tự Do.
Tôi thì đối với ai á, tranh đấu cho đất nước, đuổi ngoại xâm hay là tranh đấu ôn hòa để mà đòi cái quyền tự do của con người thì tôi đều quý hết. Nhưng mà đặc biệt ông điếu cày này đó, không hiểu ông có một cái gì mà mình quý ông dữ. Nội cái ông ấy kiên cường mà ông ấy tuyệt thực bao nhiêu ngày là mém cái chết á. Tôi là cái quý ông ấy lắm. Cái mạng sống của con người là quý lắm. Bây giờ cái ông thì ông ấy quên cái mạng sống của ông đi để mà ông ấy tranh đấu ôn hòa, ông giữ gìn bảo vệ đất nước. Mọi người như vậy là rất quý. Mình quý và mình trọng nữa. Trong nước mà có mấy người được như vậy đâu.
Sự quan tâm và tình cảm ưu ái dành cho blogger điếu cày của những người lớn tuổi định cư ở Mỹ, còn vì lẽ ở sự đồng cảm. Nhiều người trong số họ trước đây từng phải đối đầu với những người lính là đồng đội của blogger điếu cày, hay thậm chí là chính điếu cày, vì họ buộc phải ở trong hoàn cảnh hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Thế nhưng, blogger điếu cày và họ cùng có mối đồng cảm sâu xa, vì họ đều là tù nhân của chế độ Cộng sản. Trước đây, blogger điếu cày có thể không có tiếng nói chung với họ, nhưng từ khi trong thân phận tù đày, điếu cày nghiễm nhiên trở thành một người bạn tù, dù không cùng không gian và thời gian, đã can đảm đấu tranh vì quyền lợi phải có của những người cùng hoàn cảnh nơi nhà tù khắc nghiệt ở Việt Nam. Và tại Hoa Kỳ, blogger điếu cày được họ chào đón như một đồng đội cùng tranh đấu cho tự do dân chủ của hơn 90 triệu người dân trong nước. Một cư dân lớn tuổi tại tiểu bang California, người luôn quan tâm và giúp đỡ các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, cho biết tâm trạng của mình khi hay tin blogger điếu cày được tự do dù trong thân phận lưu vong.
Tôi thấy rất vui. Tôi thấy rất xứng đáng. Đó là một người con yêu nước. Dám. Nghĩa là dám đương đầu với lại Cộng sản Việt là ác. Nhưng mà ông ra rồi thành thử ra mình cũng buồn. Nhưng mà ông ở lại thì cũng tội nghiệp cho ông. Tôi cũng không biết nói sao. Tôi thấy ông đã can đảm. Một người mà dám hy sinh như vậy thì nếu mình có chết thì nó thì cũng cam tâm. Theo tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà đều có thể nói như vậy thì mình quá nghiêm khắc. Ông ở tù lâu quá, ông cũng khổ lắm.
Những người Việt lớn tuổi ở Hoa Kỳ mà Đài AFA tiếp xúc bày tỏ sự vui mừng cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải được tự do, tuy có chút tiếc nuối. Nếu blogger điếu cày được ở lại Việt Nam thì công cuộc đấu tranh sẽ có hiệu quả hơn. Còn những người lớn tuổi trong nước lại cho rằng sự ra đi của blogger điếu cày mang lại niềm hy vọng lớn cho người dân Việt Nam vì tiếng nói của dân chúng được blogger điếu cày đại diện vang xa hơn trên thế giới. Một nông dân lớn tuổi ở Cần Thơ cho biết.
Nếu mà để cho ở trong đây thì sớm muộn, nếu mà mình lên tiếng phản biện những cái chính sách, cái đường lối của mấy ông làm sai, mình phản biện hoài thì mình vô tù nữa chứ làm sao. Đi ra ngoài mình có thể phản biện lên cái lực lượng nhân quyền được nè, phản biện lên cho Quốc hội Mỹ nè, rồi là còn các nước khác nữa. Cái tự do của người ta rất là sung túc, là thoải mái, còn mình trong này tự do theo cái chữ thôi, chứ còn không có tự do trong cái hành động.
Nhiều người lớn tuổi trong nước bày tỏ hy vọng những tiếng nói như của blogger điếu cày sẽ được các quốc gia văn minh trên thế giới chú ý nhiều hơn và sẽ nhiệt tình hơn trong sự giúp cải thiện cho người dân Việt Nam được hưởng đúng những quyền căn bản của con người trong tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, tự do tín ngưỡng. Đồng thời, hy vọng lớn nhất của nhiều người cao tuổi trong nước là những người con, người cháu của họ chọn con đường dấn thân như blogger điếu cày, sẽ không phải đơn độc hay bị rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt như những tù nhân lương tâm hiện nay. một vị cao niên ở Sài Gòn, nói với đài Á Châu Tự Do.
Trước này lúc này là Nguyễn Văn Hải, trước kia này đã là bộ đội á, nhà báo bộ đội á, sau anh ấy bắt đầu anh ấy làm bên báo coi như là báo Tự Do, nhà nước họ cũng ưa chọn anh ấy, họ kiếm tiền họ đổi cho cái nón này nón kia chẳng hạn, thì Việt Nam là nhiều nón lắm.
Dù góc nhìn của những người lớn tuổi trong và ngoài nước trên tinh thần ủng hộ blogger điếu cày có khác nhau, nhưng tất cả họ cùng có niềm tin, những người như blogger điếu cày tiếp tục vững bước tranh đấu, thì một ngày Việt Nam được tự do, dân chủ sẽ đến rất gần. Và đó là điều blogger điếu cày khiến mọi người thương yêu.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.tiengviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEAN 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tối thứ Bảy ngày 31 tháng 10 2014 đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn Ban Việt ngữ cùng Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Mong quý vị có một buổi tối bình an và xin nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.